Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Phương Nga, Thu Hằng và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 4, 2016. Trung Quốc nổi giận vì bị tố cáo can thiệp vào nội bộ của khối ASEAN. Tại Thái Lan, hàng loạt người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối dự thảo hiến pháp của Tập đoàn Quân sự. Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu vãn hòa bình tại Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện nước Mỹ trước đã của Donald Trump. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tức giận vì bị ASEAN lên án dùng thủ đoạn chia để trị. Phải chăng đòn phép của Bắc Kinh mua chuộc thành viên ASEAN đã hết hiệu lực? Hội nghị về việc thực thi tuyên bố ứng xử tại Biển Đông, gọi tắt là DOC tại Singapore trong ngày hôm qua và hôm nay diễn ra trong không khí căng thẳng. Trưởng đoàn Trung Quốc tuyên bố bị sốc sau khi nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu của ASEAN lên án Bắc Kinh gây chia rẽ nội bộ các quốc gia Đông Nam Á. Tú Anh cho biết.
Báo mạng Straits Times ngày 28 tháng 5 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố bị choáng váng và yêu cầu Singapore giải thích về tuyên bố của cựu Tổng thư ký ASEAN, ông Ken Kong, tức Vương Cảnh Vinh, tại Jakarta hôm đầu tuần. Trong một cuộc họp tại thủ đô Indonesia, từ Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đến các nhà ngoại giao khác của ASEAN đều tỏ ý lo ngại Trung Quốc gây mất tình đoàn kết trong nội bộ hiệp hội để thu lợi trên hồ sơ Biển Đông. Trong cuộc họp này, nhà ngoại giao Singapore ông Ken Kong đặt thẳng vấn đề, phải chăng Trung Quốc can thiệp vào nội bộ ASEAN qua chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị tại ba nước Lào, Campuchia và Brunei hồi tuần qua. Quan hệ Bắc Kinh và ASEAN căng thẳng lên vì Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố ba nước thành viên ASEAN nói trên ủng hộ lập trường của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông. Vấn đề là ngay sau đó, phát ngôn viên chính phủ Phnom Penh, Phai Siphan cải chính tin trên và cho rằng Campuchia không thảo luận, không thỏa thuận với Vương Nghị. Chuyên gia Singapore Balahari Kausikan, cố vấn của Bộ Ngoại giao Singapore, cũng lên án điều mà Bắc Kinh gọi là đồng thuận với ba thành viên ASEAN. Theo ông, thực chất đây là chiến thuật chia rẽ ASEAN trước khi Tòa án Quốc tế La Hay ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc lấn chiếm chủ quyền tại Biển Đông do Philippines đứng đơn. Trước những lời đả kích, ngày hôm qua tại Singapore, Thứ trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân biện minh là Trung Quốc không bao giờ có ý định chia rẽ ASEAN và luôn ủng hộ ASEAN phát triển.
Về vụ cá chết miền Trung Việt Nam, chính quyền né tránh. Gần một tháng sau khi thông tin về cá chết hàng loạt tại nhiều địa điểm gần khu chế xuất Vũng Áng của tập đoàn Đài Loan Formosa tại tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền Việt Nam tổ chức cuộc họp báo đầu tiên vào tối hôm qua. Cuộc họp báo chỉ diễn ra trong hơn 5 phút đã gây thất vọng trong giới truyền thông và dư luận trong nước trong bối cảnh hiện tượng cá chết lan ra ba tỉnh miền Trung khác, gây lo ngại về một thảm họa sinh thái khôn lường. Báo chí trong nước đồng loạt bày tỏ nỗi thất vọng và thậm chí phẫn nộ trước việc Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam được giao nhiệm vụ tiếp xúc với báo giới đã hoàn toàn không dành thời gian cho việc trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ông Võ Tuấn Nhân chỉ nêu ra hai giả thuyết chung chung về nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt, đó là độc tố hóa học do hoạt động con người và hiện tượng thủy triều đỏ. Cuộc họp báo có đầu mà không có cuối nói trên, gây nghi ngờ rất lớn trong công luận về tính chất không minh bạch trong cách xử lý vấn đề của chính quyền. Cuộc họp báo được dự kiến vào đầu buổi chiều đã đột ngột tuyên bố bị hủy bỏ, cuối giờ chiều lại có quyết định sẽ tiến hành, để rồi diễn ra hết sức chóng vánh. Dư luận trong nước đặt câu hỏi về việc phải chăng chính quyền bao che cho cơ sở luyện thép của tập đoàn Đài Loan Formosa. Trong phát biểu trước báo giới nói trên, đại diện chính quyền Việt Nam đã hoàn toàn không nhắc đến trách nhiệm của cơ quan quản lý môi trường tỉnh Hà Tĩnh, nơi trực tiếp giám sát hoạt động của Formosa trong lĩnh vực này. Phản ứng của chính quyền cho đến nay không chỉ bị chỉ trích là không minh bạch mà còn bị đánh giá là quá chậm trễ. Tác hại của nguy cơ độc chất đối với sức khỏe và sinh mạng của cư dân địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện đang là một dấu hỏi. Nguy cơ cá chết vì độc chất được tuồn ra thị trường gây lo sợ, đặc biệt đối với nhiều tỉnh miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Nhìn sang Đông Nam Á, về thời sự Thái Lan, biểu tình phản đối dự thảo hiến pháp của giới quân sự, hàng loạt người bị bắt. 4 tháng trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý mang tính chất quyết định liên quan đến dự thảo hiến pháp, chính phủ quân sự Thái Lan tăng cường đàn áp và ngày hôm qua có ít nhất 8 người chỉ trích chế độ quân sự và dự thảo này đã bị quân đội bắt giữ. Họ bị giam tại nơi bí mật. Chiều tối qua một cuộc biểu tình ủng hộ những người bị bắt đã diễn ra ngay tại thủ đô Bangkok. Thông tin viên Arnold Davis từ Bangkok cho biết thêm.
Chính nhà đối lập với chính phủ Thái Lan mặc áo với dòng chữ "Chúng tôi là công dân chứ không phải là quân nhân". Họ đứng thẳng, không nói một lời nào. Những người biểu tình có mặt tại quảng trường Chiến Thắng, phía bắc của thủ đô Bangkok. hàng chục cảnh sát đứng bao vây. Cảnh sát áp giải ngay lập tức những người biểu tình lên những chiếc xe tải cỡ nhỏ. Một nhà đối lập khác, bà Natasha Bonsambul giải thích lý do của cuộc biểu tình. 8 người trong số bạn bè của chúng tôi đã bị quân đội bắt đi, và chúng tôi không hề biết họ bị dẫn đi đâu. Chúng tôi biểu tình ôn hòa để yêu cầu được biết xem họ bị dẫn giải đi nơi nào. Những cuộc bắt giữ này đều có liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp dự trù diễn ra vào mùa hè này. Nhiều người trong số những người bạn của chúng tôi ở đông bắc đất nước đang bị giam giữ vì họ đã bí mật tạo ra một trang Facebook và chỉ trích nội dung của bản hiến pháp. Ngay sau cuộc phỏng vấn, bản thân bà Natasha Bonsambul cũng bị cảnh sát giải đi. Tổng cộng có khoảng 20 vụ bắt giữ diễn ra. Nhà cầm quyền đang căng thẳng. Họ e rằng người dân Thái Lan trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 7 tháng 8 tới sẽ phản đối dự thảo hiến pháp. Dự thảo này nhằm thiết lập một chế độ dân chủ có định hướng mà theo đó quốc hội và chính phủ bị đặt dưới sự kiểm soát của quân đội. Việc người dân bác bỏ dự thảo hiến pháp này sẽ khiến chính quyền quân sự bị mất lòng tin nghiêm trọng.
Un rejet par la population décrédibiliserait sérieusement la junte. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Trung Quốc áp đặt những hạn chế mới đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Ngày hôm nay, theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã thông qua một dự thảo luật đang gây nhiều tranh cãi liên quan đến việc tăng cường kiểm soát đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc. Thông tin viên Heike Smith, tường trình từ Bắc Kinh.
Bắc Kinh coi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như một mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia. Vì vậy, đạo luật mới này sẽ cho phép giám sát được kỹ hơn các tổ chức đó. Những tổ chức nào kêu gọi lật đổ nhà nước và ủng hộ chế độ phân lập thì sẽ đều bị dẹp bỏ. Còn những tổ chức nào không cho đăng tải các nguồn gốc, tài sản và cách thức chi tiêu ngân sách của mình thì sẽ bị xếp vào danh sách đen. Tất cả các tổ chức phi chính phủ sẽ phải chấp thuận mọi cuộc tra cứu thường xuyên của công an. Tuy nhiên, một vài điều hạn chế mà Bộ Tư pháp các nước phương Tây đang quan tâm thì lại không thấy nói đến trong văn bản, chẳng hạn như việc các tổ chức phi chính phủ phải bảo đảm quyền duy trì nhiều văn phòng hay việc họ không phải làm mới đăng ký của mình sau thời hạn 5 năm. Quyết định mới này một lần nữa xác nhận lại một thực tế đã tồn tại khá phổ biến tại Trung Quốc. Vào tháng Giêng, cảnh sát đã bắt giữ và trục xuất công dân Thụy Sĩ Peter Salin, người phụ trách của một tổ chức phi chính phủ ủng hộ các luật sư bảo vệ nhân quyền. Người phụ trách này đã bị tố cáo, đã có các hoạt động lật đổ chính quyền. Vào tháng 2, một trung tâm hỗ trợ phụ nữ cũng đã phải đóng cửa vì đã nhận một phần tiền của nước ngoài.
Vẫn về tình hình Trung Quốc, ngày hôm nay Ủy ban Trung ương Kỷ luật, cơ quan điều tra nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc hơn 300 viên chức thuộc Cơ quan Thống kê Quốc gia đã thu lợi bất hợp pháp từ việc bán các dữ liệu thống kê của chính phủ. Theo hãng thông tấn AFP, thì báo cáo của cơ quan nói trên cho biết 313 nhân viên thống kê đã thu được 3,23 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 400.000 euro. Việc bê bối này được chính quyền Trung Quốc hé lộ sau khi lãnh đạo Cơ quan Thống kê Quốc gia bị điều tra chính thức từ đầu tháng Giêng năm nay. Vì lãnh đạo cơ quan thống kê bị điều tra chỉ ít tháng sau khi được bổ nhiệm đã khiến dư luận Trung Quốc đặt câu hỏi, phải chăng ban lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu đặt nghi vấn về độ tin cậy của các số liệu thống kê chính thức vốn thường xuyên bị giới chuyên gia chỉ trích. Trong quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, Tổng thống đắc cử Thái Anh Văn tuyên bố dân chủ là cơ sở cho quan hệ với Bắc Kinh, Phương Nga cho biết.
Hôm qua, trước Hội đồng Sự vụ với Hoa lục của Đài Loan, Tổng thống vừa đắc cử Thái Anh Văn tuyên bố cơ sở cho quan hệ tương lai giữa Đài Bắc và Bắc Kinh là nguyên tắc dân chủ và nguyện vọng của dân chúng. Lập trường của Tổng thống Đài Loan tương lai luôn khiến Bắc Kinh lo ngại, mặc dầu lãnh đạo Đảng Dân Tiến có chủ trương Đài Loan độc lập luôn khẳng định sẽ duy trì nguyên trạng quan hệ với Trung Quốc, bảo vệ hòa bình và ổn định giữa hai bờ eo biển. Tuyên bố của bà Thái Anh Văn được đưa ra trong bối cảnh 45 nghi phạm, công dân Đài Loan bị Kenya trục xuất sang Trung Quốc trong một vụ án lừa đảo. Tổng thống đắc cử Thái Anh Văn nhấn mạnh, quan hệ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ của bà sẽ khác hẳn với 8 năm cầm quyền của Quốc dân Đảng, với chủ trương thân Bắc Kinh. Dư luận Đài Loan lên án quan hệ mờ ám giữa chính quyền mà anh cửu với Trung Quốc được cho là mang lại lợi ích cho các tập đoàn kinh tế hoa lục hơn là cho người dân Đài Loan. Ngày 20 tháng 5 tới, bà Thái Anh Văn sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống.
Về quan hệ Trung Quốc-Nga, theo hãng thông tấn Nga TASS, ngày hôm qua, Moscow và Bắc Kinh dự kiến sẽ nâng mức phối hợp giữa quân đội hai nước với các cuộc tập trận và nhiều hoạt động khác. Trong cuộc họp với đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rõ hai bên sẽ có các cuộc tập trận trên bộ và trên biển song phương. Về phần mình, Bộ trưởng Trung Quốc nhận xét Nga và Trung Quốc đang đối mặt với một bối cảnh phức tạp hơn về an ninh quốc tế, tình hình này đòi hỏi hai bên phải phối hợp về sức mạnh. Hội kiến giữa hai Bộ trưởng Nga-Trung diễn ra bên lề một hội nghị về an ninh quốc tế lần thứ 5 do Nga tổ chức tại Moscow. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, ngày hôm qua, Tổ chức Lương thực Thế giới FAO đã cho biết ngành sản xuất thực phẩm tại Bắc Triều Tiên bị sụt giảm lần đầu tiên kể từ 2010, khiến tình trạng của nước này ngày càng trở nên trầm trọng. Nạn hạn hán vẫn tiếp tục hoành hành tại Bắc Triều Tiên.
Theo ước tính của FAO, Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đến 394.000 tấn ngũ cốc, mức nghiêm trọng nhất kể từ 2011-2012. Cách đây gần một năm, Liên Hiệp Quốc đã từng cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực tại Bắc Triều Tiên trước tình trạng hạn hán mà theo nhận định của giới truyền thông trong nước là tệ hại nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Trong khi đó, hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên lại vừa cho tiến hành vào lúc 6:40, tức 21:40 ngày hôm qua theo giờ quốc tế, một vụ bắn thử tên lửa tầm trung mới. Tuy nhiên, vụ bắn thử dường như là của phi đạn Musudan với tầm bắn hơn 3.000 km này đã bị thất bại. Hãng tin Yonhap cho biết các radar của Hàn Quốc đã không nhận dạng được vụ bắn tên lửa này bởi lẽ phi đạn sau khi được bắn ra chỉ đi được vài trăm mét. Hiện nay, các phân tích đang được tiến hành tại Seoul và Washington để xác định nguyên nhân của thất bại này. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm qua, tình báo Hàn Quốc cho hay gần 20 trên tổng số gần 130 quán ăn do Bắc Triều Tiên quản lý và đang nằm tại nước ngoài đã phải đóng cửa vì thiếu vắng khách. Đây thực sự là một đòn mạnh nữa giáng vào Bình Nhưỡng khi mà quốc gia này đang phải chịu các trừng phạt của quốc tế sau hàng loạt các vụ thử hạt nhân của mình.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu vãn hòa đàm tại Syria. Trong lúc chiến sự đang gia tăng tại thành phố miền Bắc Aleppo, thì ngày hôm nay, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, đã có cuộc báo cáo trực tuyến với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình trạng nội chiến tại Syria vào lúc cuộc đàm phán kéo dài 2 tuần lễ tại Geneva vừa kết thúc. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ can thiệp trước nguy cơ đàm phán bị phá vỡ. Thông tin viên Marie Bourreau từ New York cho biết thêm.
Các cuộc hòa đàm giữa chính quyền và phe nổi dậy Syria đã khép lại với một thông điệp rất bi quan. Dĩ nhiên là đã có cuộc đối thoại giữa chính phủ Syria và các lực lượng đối lập. Tuy nhiên, cuộc đối thoại này trên thực tế cuối cùng bị bạo lực chưa từng thấy làm lu mờ hoàn toàn. Ông Staffan de Mistura khẳng định, từ 48 giờ nay, cứ 25 phút lại có một người dân Syria bị chết, cứ 13 phút lại có một dân thường bị thương. Và các vụ bạo lực như thế này đang khiến người ta e sợ về việc hiệp định ngưng chiến sẽ bị phá bỏ. Liệu hiệp định ngưng chiến có bị phá vỡ? Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc không muốn tin vào điều đó, ngay cả khi ông ấy không chính thức đưa ra được ngày nối lại các đàm phán. Từ giờ cho đến tháng 7, đặc sứ Liên Hiệp Quốc ước chừng sẽ có một hoặc hai vòng đàm phán nữa. Nhưng để có được điều đó, việc ngưng chiến cần phải được duy trì, nếu không toàn bộ tiến trình hòa bình sẽ bị sụp đổ. Ông Staffan de Mistura đã long trọng kêu gọi hai vị tổng thống Barack Obama và Vladimir Putin mang lại hơi thở mới cho tiến trình hòa bình Syria đang trong giai đoạn hấp hối.
Putin pour redonner un souffle à un processus de paix syrien bien moribond. Marie Bourreau, New York, RFI.
Còn về Iran, giáo chủ tối cao Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani đã nổi giận lên án tư pháp Hoa Kỳ tịch biên 2 tỷ đô la của nước này đang bị phong tỏa ở Mỹ để bồi thường cho công dân Mỹ là nạn nhân của các vụ khủng bố ở Liban và Ả Rập Xê Út cách nay 30 năm. Trong số các nạn nhân có 241 thủy quân lục chiến Mỹ. Từ Tehran, thông tin viên Siavosh Ghazi tường trình.
Một tuần sau khi tòa án tối cao của Mỹ quyết định tịch biên 2 tỷ đô la của Iran, lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran là Ayatollah Khamenei và Tổng thống Rouhani cùng lên tiếng phản đối. Trên giấy tờ thì Mỹ nói là các ngân hàng quốc tế có thể giao dịch với Iran, nhưng trên thực tế họ làm mọi cách nghi kỵ Iran để chặn lại. Tổng thống Iran cũng xem quyết định tịch biên là một vụ cướp trắng trợn và sỉ nhục danh dự nền tư pháp Hoa Kỳ. Ông nói đây là một hành động bất hợp pháp, đi ngược lại luật lệ quốc tế. Đây cũng là một hành động vi phạm và thù nghịch của Mỹ đối với nhân dân Iran, hết lời dẫn. Phán quyết của tòa án tối cao được đưa ra 3 tháng sau ngày thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực và một phần lệnh trừng phạt đã được bãi bỏ. Tuy vậy, Tehran luôn luôn chỉ trích Mỹ không tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng nước ngoài trao đổi với Iran. Giới ngân hàng châu Âu và châu Á vẫn ngần ngại buôn bán với Iran vì sợ các biện pháp trả đũa của Washington. Trở lại thời sự châu Âu, vào ngày hôm qua 27 tháng 4, để trấn an các nước Đông Âu, trong bối cảnh căng thẳng với Nga, Hoa Kỳ đã gửi 2 chiến đấu cơ tàng hình đến Litva. 2 chiếc F-22 đã đáp xuống căn cứ không quân Solyje, nơi có một phi đội của Tây Ban Nha tăng cường trong khuôn khổ một chiến dịch tuần tra trên không của NATO tại ba nước Baltic. Trong khi đó, tại Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE báo động chiến sự gia tăng ở biên giới đông Ukraine. Lệnh ngưng bắn càng ngày càng mong manh. OSCE kêu gọi quân đội chính phủ và phe thân Nga tôn trọng thỏa thuận đình chiến trong khuôn khổ Hiệp ước Minsk. Về phần Moscow, sau khi kết án nặng nề một nữ sĩ quan phi công Ukraine 22 năm tù, chính quyền Nga chuẩn bị trục xuất tù nhân này về Ukraine. Luật sư của Trung úy Nadezhda Savchenko cho biết tin trên. Năm nay 34 tuổi, Nadezhda Savchenko được dân chúng Ukraine tôn vinh như một nữ anh hùng và đã bầu cho cô làm dân biểu Quốc hội Ukraine, tuy đang ngồi tù tại nước Nga.
Trở lại nước Pháp, nghi phạm Salah Abdeslam, kẻ sống sót cuối cùng trong các nhóm khủng bố đã tiến hành loạt khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái sau khi bị dẫn độ từ Bỉ sang Pháp, đã bị chính thức khởi tố vào ngày hôm qua. Theo luật sư của nhân vật này, thì Salah Abdeslam bị tư pháp khởi tố về 6 tội danh, trong đó có các tội giết người, âm mưu giết người trong nhóm có tổ chức, tham gia vào một nhóm khủng bố. Vẫn theo luật sư, công dân Pháp gốc Maroc này sẽ bị thẩm vấn vào ngày 20 tháng 5.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là nước Mỹ trước đã, chiến lược ngoại giao của Donald Trump.
Không co cụm, nhưng bớt can thiệp vào những chuyện không liên can trực tiếp đến quyền lợi nước Mỹ. Đó là nội dung bài diễn văn 40 phút của Donald Trump vào ngày thứ Tư 27 tháng 4 tại Washington trước một cử tòa chọn lọc gồm phóng viên và chuyên gia chính sách đối ngoại. Sau khi chiến thắng toàn bộ tại năm tiểu bang, trong vòng sơ bộ mới nhất vào ngày 26 tháng 5, nhà tỷ phú Donald Trump tìm cách chứng minh ông là người duy nhất có chính sách đối ngoại xuyên suốt. Lập luận của ứng cử viên nhiều triển vọng nhất của đảng Cộng hòa đôi khi mâu thuẫn với nhau, ít chi tiết, ngoài khẩu hiệu ưu tiên cho nước Mỹ. Tự tin sẽ vào vòng chung kết. Bất chấp mọi cản lực trong đảng, nhà tỷ phú nhắc lại những chủ đề ruột của ông đã giúp chinh phục được lá phiếu của một thành phần cử tri cảm thấy vị thế siêu cường bị đe dọa. Khẩu hiệu của Donald Trump là ưu tiên cho quyền lợi của người dân Mỹ, bảo hộ thương mại và tái lập uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế, làm cho nước ngoài phải kiêng nể. Vào đầu, ông Donald Trump cảnh báo các nước đồng minh trong khối NATO ở châu Âu và Nhật, Hàn ở châu Á. Những đồng minh được Mỹ bảo vệ phải chi trả tốn kém quốc phòng, nếu không thì Mỹ sẽ để họ tự lo thân. Ông chỉ trích chính sách của các chính quyền trước ở Iraq, Libya và Ai Cập, ám chỉ chiến dịch quân sự tại Iraq năm 2003 của Tổng thống George W. Bush lật đổ Saddam Hussein. Ông Donald Trump lên án cựu Tổng thống Mỹ ngạo mạn, tưởng lầm là có thể giúp các quốc gia không có kinh nghiệm dân chủ trở thành một nền dân chủ theo mô hình Tây Phương. Tuy vậy, luận điểm co cụm trên đây đã bị chính tác giả phủ nhận ngay sau đó. Ông Donald Trump không giấu hoài niệm thời huy hoàng của Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai và thời chiến tranh lạnh với Liên Xô. Ông chỉ trích Tổng thống Obama bỏ rơi một số đồng minh như Israel hay để cho Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập bị lật đổ vào năm 2011. Với Donald Trump, các nước bạn của Mỹ có thể tin tưởng vào các thỏa thuận ký kết với nước Mỹ. Ông xác quyết như vậy. Thế nhưng, làm cách nào để tái lập uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế? Nhà tỷ phú vừa đá dò lái tổng thống sắp mãn nhiệm vừa cảnh báo. Các nước bạn lẫn kẻ thù phải biết rằng, khi tôi vạch ra làn ranh đỏ thì tôi sẽ tôn trọng làn ranh này. Theo ông Donald Trump, chính sách ngoại giao của Barack Obama và Hillary Clinton là một thảm họa. Với ông, Mỹ phải sẵn sàng sử dụng vũ lực. Thế nhưng ông lại nhấn mạnh, thận trọng và chừng mực là dấu hiệu thực sự của sức mạnh. Để chứng minh là Hoa Kỳ bị xem thường, Donald Trump phiền trách Chủ tịch Cuba và Quốc vương Ả Rập Xê Út không đích thân ra tận phi trường đón Tổng thống Obama. Một thí dụ khác là Trung Quốc lợi dụng thời cơ lấn chiếm Biển Đông, nhưng ông Donald Trump cho rằng khi đắc cử Tổng thống với tài thương thuyết, ông sẽ nối lại quan hệ tốt với Trung Quốc cũng như với nước Nga. Về đe dọa khủng bố, Donald Trump khẳng định Daesh sẽ bị tiêu diệt một cách nhanh chóng khi ông vào Nhà Trắng, nhưng ông cũng không nói bằng cách nào. Diễn văn chính sách đối ngoại của ứng cử viên Donald Trump theo AFP mang nhiều mâu thuẫn. Chuyên gia Michael Preston, nguyên là cố vấn của Đại tướng David Petraeus, lúc còn làm tư lệnh chiến trường Iraq, nhận định Donald Trump thiếu mạch lạc, vừa cam kết bảo vệ đồng minh, vừa bắt họ trả tiền. Còn nhà phân tích David Pollock thuộc Viện Nghiên cứu Washington Institute thì cho là ông Trump trình bày các chủ đề một cách mềm mỏng và thông minh, tuy nhiên còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Hải quân Úc chọn tàu ngầm Pháp, nhất cử đa tiện, nhà báo Lý Tường Quang phân tích từ Sydney. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với chủ đề Ấn Độ-Việt Nam đối trọng mới của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương.
Ấn Độ không còn che giấu tham vọng đóng một vai trò chính trị và an ninh tích cực hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là nhận xét của tác giả Sylvia Mishra trong bài phân tích đăng trên trang mạng nationalinterest.org ngày 25 tháng 4 vừa qua. RFI tiếng Việt xin giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Nghiên cứu Quan sát, chuyên gia về chính sách của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quan hệ Ấn Độ-Hoa Kỳ. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Sylvia Mishra, vì các lý do chính trị và thương mại, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong chính sách tư duy chiến lược của Ấn Độ. Nhưng Ấn Độ có thể chưa đủ khả năng hòa nhập một cách khôn khéo vào khu vực do thiếu chính sách phù hợp, hiện đại hóa quân sự và tốc độ phi mã của nền kinh tế khu vực. Tuy nhiên, New Delhi đã từng bước phát triển trọng lượng chiến lược và kinh tế của mình thông qua chính sách hướng đông và theo đuổi chính sách ngoại giao đa phương. Trong bối cảnh tăng cường an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một quốc gia quan trọng giúp Ấn Độ có thể hiện diện và duy trì vị trí trong khu vực là Việt Nam. Trong vài năm gần đây, vai trò ngoại giao của Hà Nội đã gia tăng trong tính toán chiến lược của New Delhi. Giữa một chính sách hướng đông của Ấn Độ và một chính sách hướng tây của Việt Nam, cả hai nước có một cơ hội lịch sử để hình thành sự cân bằng quyền lực ở châu Á.
Chính quyền của Thủ tướng Modi đã đánh dấu sự chín chắn trong chiến lược châu Á qua việc thể hiện cam kết tăng cường và nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai nước cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng chiến lược phối hợp về mặt ngoại giao và quân sự một cách rõ ràng hơn, gần gũi hơn. Sự lo ngại trước những yêu sách bành trướng và thái độ ngang nhiên xem thường các nguyên tắc quốc tế của Trung Quốc lại càng giải thích việc New Delhi và Hà Nội cải thiện quan hệ song phương.
Ấn Độ và Việt Nam có nền tảng ngoại giao quan hệ chặt chẽ, được ông Nehru, vị thủ tướng Ấn Độ đầu tiên và chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh thiết lập vào tháng 2 năm 1958. Tuy nhiên, cả hai nước cần vượt trên cả những nền tảng lịch sử này để xây dựng cơ chế chính trị, quân sự mới, hoàn toàn thích ứng với một trật tự châu Á đang phát triển. Tương lai rộng mở cho mọi mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong các lĩnh vực phát triển hợp tác quốc phòng, ngoại giao, hải quân hay thương mại và đầu tư. Gần đây, trong chuyến thăm chính thức New Delhi vào tháng 5 2014 của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, các nhà lãnh đạo hai nước tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng thông qua đối thoại an ninh, xây dựng năng lực và hành động nhân đạo rà soát bom mìn theo quy định của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Hai nước cũng đã ký một biên bản ghi nhớ về hạn mức tín dụng, theo đó Ấn Độ cho Việt Nam vay 100 triệu đô la để mua trang thiết bị quốc phòng. Nằm trong khoản vay trên có đơn hàng Ấn Độ chuyển giao cho Việt Nam 4 tàu tuần tra ngoài khơi. Những sự kiện này cho thấy, một mặt Ấn Độ đã sẵn sàng để trở thành một nước xuất khẩu vũ khí, mặt khác, quốc gia Nam Á này mong muốn góp phần nâng cao năng lực quốc phòng của Việt Nam.
Tuy nhiên, việc New Delhi hỗ trợ Hà Nội hiện đại hóa lực lượng quân sự không phải là điều mới mẻ. Trước đó, dưới thời của chính phủ, đảng Liên minh Tiến bộ Thống nhất đã diễn ra nhiều cuộc đàm phán chuyển giao các tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Ấn Độ sản xuất, nhưng quá trình đàm phán không mấy tiến triển do đảng Liên minh Tiến bộ Thống nhất đã tỏ ra do dự trong việc xuất khẩu vũ khí quốc phòng. Từ hai năm qua thì chính quyền của ông Modi cũng đã không thúc đẩy được tiến trình đó.
Việt Nam cũng đã tìm cách hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực hàng hải. Cả hai nước đã tham gia vào trao đổi tàu thuyền thường xuyên, trong khi các sĩ quan Ấn Độ huấn luyện cho các lực lượng tàu ngầm Việt Nam. Trước những tranh chấp, lãnh thổ và tuyên bố chủ quyền trên gần hết vùng Biển Đông của Trung Quốc, Việt Nam đã phải nỗ lực để giữ lãnh thổ trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng tiến hành nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên các dạng san hô. Một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm nhấn mạnh rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm 46% lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu trong vòng 5 năm trở lại đây. Cuộc chạy đua vũ trang cũng chứng tỏ tính thiếu an toàn tại khu vực, nơi Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn, song lại không bị trừng phạt. Từ lâu, Ấn Độ rất thận trọng với các bên tranh chấp lãnh thổ, nhưng dưới thời chính quyền Modi có một sự thay đổi chính sách ngày càng rõ nét. Hiện New Delhi tiếp cận vấn đề này một cách thực dụng hơn và không ngại làm mếch lòng của Trung Quốc.
Tuyên bố tầm nhìn chiến lược Ấn Độ-Hoa Kỳ về khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng với việc ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông là một trong những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chính sách nói trên, mặc dù New Delhi đã từ chối nhiều cuộc đàm phán về tuần tra chung ở Biển Đông với Hoa Kỳ, thế nhưng Ấn Độ đang dần dần để lộ rõ tham vọng đảm trách vai trò an ninh quan trọng hơn để khôi phục trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực này.
Nhìn xa hơn, quan hệ hợp tác Ấn Độ và Việt Nam trước hết là sự hưởng ứng ngày càng mạnh mẽ đối với chính sách tái cân bằng của Mỹ. Ấn Độ, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc ngăn chặn hành vi thống trị của Trung Quốc trên các tuyến đường thương mại hàng hải, cũng như các yêu sách đòi hỏi chủ quyền và hành vi chiếm đoạt lãnh thổ của Bắc Kinh. Vào thời điểm khi Trung Quốc đang triển khai hệ thống tên lửa tiên tiến, địa đối không trên các đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông, thì Việt Nam coi sự hiện diện của Hoa Kỳ như một lá chắn, chống lại sức mạnh quân sự ngày càng hùng hậu của Bắc Kinh. Chắc chắn quân đội Hoa Kỳ đồn trú trong khu vực sẽ có tầm ảnh hưởng đáng kể đến sự cân bằng sức mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, duy trì ngoại giao và sự hỗ trợ an ninh với các nhân tố khác trong khu vực như Ấn Độ, Nhật Bản và Úc sẽ là một lực cản đáng kể. Thêm vào đó là lời cam kết về kinh tế của New Delhi với Việt Nam và khu vực cũng là một yếu tố giúp các quốc gia khác nhìn nhận Ấn Độ như một cán cân tái cân bằng trong vùng. Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác thương mại Ấn Độ và Việt Nam vẫn còn chưa phát triển mạnh, trong khi thương mại của Ấn Độ với Việt Nam ở mức thấp một cách đáng ngạc nhiên, chỉ vào khoảng 8,08 tỷ đô la vào năm 2014, thì ngược lại, giao thương Việt Nam-Trung Quốc không ngừng tăng, bất chấp những tranh chấp lãnh thổ kéo dài từ nhiều thế kỷ, đạt 66 tỷ đô la vào năm 2015.
Theo một báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, có khoảng 1.346 dự án của Trung Quốc đang được thực hiện tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 10,4 tỷ đô la. Như vậy, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ 9 trên tổng số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, vẫn theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng mạnh vốn đầu tư từ 312 triệu đô la năm 2012 lên đến 2,3 tỷ đô la vào năm 2013 và cuối cùng là 7,9 tỷ đô la vào năm 2014.
Là thành viên của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, IEIB, Việt Nam muốn tận dụng các khoản đầu tư của Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Chính vì vậy, để đáp ứng những quy định về mặt kinh tế, giới doanh nghiệp Việt Nam không ngừng nỗ lực để kiềm chế làn sóng bạo lực và bài Trung Quốc trong những năm gần đây. Cách Ấn Độ tiếp cận thực tế với Việt Nam nên bao gồm cả quan hệ chiến lược và quốc phòng, cũng như thúc đẩy chính sách thương mại và đầu tư đầy tiềm lực trong các lĩnh vực dệt may, nông nghiệp, dược phẩm, năng lượng, dầu mỏ và khí đốt. Những nỗ lực để xây dựng hợp tác song phương này không chỉ là chìa khóa cho tái cân bằng quyền lực ở châu Á, mà còn mở đường cho vai trò chủ đạo của Ấn Độ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
RFI, Đài phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc nổi giận vì bị tố cáo can thiệp vào nội bộ của khối ASEAN. Tại Thái Lan, hàng loạt người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối bản dự thảo hiến pháp của tập đoàn quân sự. Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu vãn hòa bình tại Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ trước đã chiến lược ngoại giao của ứng cử viên Donald Trump. Kính thưa quý vị, Trong giây lát tiếp theo phần 2 của chương trình là mục tiêu điểm thời sự do Tú Anh biên soạn với chủ đề Hải quân Úc chọn tàu ngầm Pháp nhất cử đa tiện, nhưng ngay bây giờ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Các doanh nghiệp của Pháp đang trông thấy ánh sáng cuối đường hầm, một chút hy vọng. Paris đang trên đà đẩy lùi thất nghiệp, số người đăng ký tìm việc làm trong tháng 3 vừa qua đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000 tới nay, cho dù đấy mới chỉ là một sự phục hồi còn khá mong manh. Giới hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tìm được đồng thuận với chính phủ về quy chế trợ cấp thất nghiệp. Salah Abdeslam, thủ phạm duy nhất loạt khủng bố Paris hồi tháng 11 năm ngoái còn sống sót, đã bị dẫn độ về Pháp và chính thức bị truy tố. Nhưng bên cạnh những bài viết dài liên quan đến những chủ đề thiết thân với đời sống của độc giả Pháp, thì Le Monde chú ý đến sự kiện lần đầu tiên kể từ năm 1980, Bắc Triều Tiên họp đại hội đảng.
Ngày 6 tháng 5 sắp tới, 3.000 thành viên Đảng Lao động Triều Tiên tập hợp về Bình Nhưỡng tham dự đại hội đảng lần thứ 7. Đã nhiều lần bị hoãn lại, không biết đại hội lần này kéo dài trong bao lâu, nhưng Lô Mông đặt câu hỏi, liệu rằng đại hội 7 của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên có là một bước ngoặt chính trị, đem lại một sự đổi mới cho quốc gia này, tương tự như đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1982, hay đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986-20. Về mặt đối ngoại, liệu rằng đây có là cơ hội để Kim Jong-un có một cử chỉ hòa hoãn với cộng đồng quốc tế sau khi đã liên tục bắn thử tên lửa?
Theo đánh giá của thông tín viên khu vực tờ Le Monde, Philippe Pons, thì đại hội 7 là dịp để Kim Jong-un khẳng định uy quyền của một vị lãnh tụ, đồng thời xác định lại mục tiêu của chính sách gọi là Byung-jin, tức là phát triển cùng một lúc. Cả về mặt quân sự lẫn kinh tế, đây là một đường hướng đã được Bình Nhưỡng phác họa ra từ năm 2013. Tờ báo nhắc lại, từ khi lên cầm quyền, cuối năm 2011, Kim Jong-un đã không ngừng thâu tóm quyền lực bên quân đội qua hàng loạt các đợt thanh trừng. Sau cùng, theo như tác giả bài báo, thì một yếu tố cần theo dõi, đó là nhân vật đại diện cho chính quyền Trung Quốc đến quan sát đại hội 7 của Bắc Triều Tiên, và đây sẽ là một tín hiệu về mức độ quan hệ giữa Bắc Kinh với Bình Nhưỡng.
Ở Bắc Triều Tiên có triều đại dòng họ Kim, còn tại Trung Quốc quyền lực được đặt trong tay cả một thế hệ con ông cháu cha. Trong cuốn sách vừa cho ra mắt công chúng có tên Les Fils de Prince, tạm dịch là Con của các ông hoàng, của nhà xuất bản Fayard, thì chuyên gia Pháp về Trung Quốc, giáo sư Jean-Luc Domenech, soi dọi vào cả một thế hệ lãnh đạo ở Bắc Kinh đã khéo dung hòa chủ nghĩa cộng sản với thế giới tư bản để củng cố quyền lực.
Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro nhân dịp sách sắp được phát hành, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Học viện Khoa học Chính trị Sciences Po Paris nêu lên một số điểm quan trọng như sau. Thế hệ các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay là gạch nối giữa thế hệ cha chú trung thành với chủ nghĩa cộng sản của Mao Trạch Đông và thế giới tư bản. Nhờ vậy mà Trung Quốc đã bắt kịp con tàu của tiến trình toàn cầu hóa. Nhưng khác biệt giữa các thế hệ cầm quyền tại quốc gia rộng lớn này với thời kỳ của Mao xưa kia là ngày nay Trung Quốc đã nắm bắt được những gì tinh tú nhất của nước Mỹ, từ mặt công nghiệp cho đến các ngành công nghệ mũi nhọn để vươn lên. Nhưng bản thân Trung Quốc thì vẫn giữ được cái bản sắc văn hóa rất riêng biệt của mình. Từ đó, các cậu ấm cô chiêu Trung Quốc đã ngồi vào những vị trí then chốt trong guồng máy chính trị cũng như là kinh tế tại quốc gia này. Ngay cả những gia đình nổi tiếng trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ cũng không còn mặc cảm khi phô trương thế lực. Công luận Trung Quốc thì phần nào chấp nhận việc để tư bản được tập trung trong tay các con cháu của các nhà lãnh đạo, với điều kiện là những khó khăn kinh tế cũng như là về mặt xã hội đang hoành hành tại đất nước này cần được giải quyết nhanh chóng, bằng không thì theo như tác giả của cuốn sách, cầm chắc mô hình đó cũng sẽ nổ tung, cũng như là cái vẻ thống nhất bề ngoài của những người đang cầm quyền ở Bắc Kinh.
Nhìn sang Hoa Kỳ, nhân vật được báo chí Paris nhắc tới nhiều nhất trong ngày là nhà tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của Đảng Cộng Hòa. Phe chống Trump lại thua thêm một ván, tựa lớn trên phần trang quốc tế của báo kinh tế Les Echos. Le Monde xoáy vào thất bại của ứng cử viên bang Texas, thượng nghị sĩ Ted Cruz, trong chiến lược loại trừ Donald Trump.
Libération thì châm biếm, trong bài diễn văn về chính sách đối ngoại, ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Cộng Hòa đã chủ trương đặt quyền lợi của người Mỹ, an ninh của nước Mỹ lên trước hết. Thế nhưng, làm thế nào để thực hiện được chính sách đó? Thì chuyện ấy được ông Trump tính sau. Nhà tỷ phú này tránh đi vào các chi tiết khi phát biểu về chính sách đối ngoại của ông ở cương vị chủ nhân Nhà Trắng. Có điều, lập trường America First của ông Donald Trump không thuyết phục được mấy ai trong hàng ngũ các chính khách của Mỹ. Dù vậy, cả Libération lẫn báo Le Figaro đều nhận thấy là với việc triệu tập báo chí và các chuyên gia về chính sách đối ngoại trong khuôn viên một khách sạn sang trọng ở thủ đô Washington ngày hôm qua cho thấy ứng cử viên Donald Trump đang từng bước hóa thân để có thể ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, ông Trump đã tỏ ra chừng mực hơn trong lời ăn tiếng nói để chứng tỏ với công luận rằng ông xứng đáng là nguyên thủ của một siêu cường.
Trở lại với phần tin nước Pháp, sự kiện được báo chí đem ra mổ xẻ là con số thất nghiệp tháng 3 2016 rơi xuống mức thấp nhất kể từ 16 năm nay. Tín hiệu khả quan như nhận định của Le Monde khi thất nghiệp giảm đối với tất cả mọi thành phần ghi tên tìm việc làm.
Còn báo Công giáo La Croix thì không lạc quan như Le Monde khi cho rằng đây mới chỉ là một sự khởi sắc mang tính nhất thời và chúng ta phải đợi thêm nữa xem rằng tỷ lệ tăng trưởng của Pháp trong quý I năm nay có vững vàng hay không. Tờ Les Echos chú ý đến tình trạng tài chính của các doanh nghiệp Pháp đã được cải thiện. Trong 3 tháng đầu năm nay, số các doanh nghiệp bị phá sản giảm đi 10% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lãi của khu vực sản xuất thì tăng lên đôi chút và khả năng tài chính của các doanh nghiệp Pháp tỏ ra sáng sủa hơn. Trên nguyên tắc, GDP của Pháp trong quý I năm nay tăng 0,4% và đây là một tin vui khác. Những thành quả đó có được nhờ là giá dầu hòa, năng lượng, nguyên liệu rẻ, lãi suất ngân hàng lại thấp. Riêng tờ báo địa phương Le Dernier Nouvelle d'Alsace thì đã gắn liền thành quả nói trên với triển vọng Tổng thống François Hollande ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Tờ báo này nêu lên câu hỏi với ông Hollande liệu rằng những tin vui này có đến quá muộn hay không, và chưa chắc là chủ nhân Điện Élysée sẽ dễ dàng áp đặt sự hiện diện của ông trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống 2017. Báo Le Monde đưa ra một quan điểm tương tự khi nói tới những thành phần thất vọng vì chính sách kinh tế, xã hội của cánh tả cầm quyền.
Hãy tạm rời xa phần thời sự trên trái đất để cùng nhìn rộng ra hơn lên không gian. Nửa thế kỷ sau khi thám hiểm không gian, nhà phi hành gia người Nga Yuri Gagarin chứng kiến vụ phóng tên lửa đầu tiên từ trạm Vostochny ở miền đông nước Nga.
Như nhận định của La Croix, ngành công nghệ không gian Nga đang viết nên một trang sử mới. Trạm Vostochny được xây dựng để thay thế cho trung tâm Baikonur đã được chào đời từ thời Liên Xô cũ và nay thì nằm trên lãnh thổ của Kazakhstan. Có điều, cho dù là một ưu tiên, thế nhưng ngành công nghệ không gian của Nga cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng. Ngân sách bị cắt giảm đến 30% trong giai đoạn 2016-2025 và hậu quả trực tiếp là chương trình thám hiểm cung trăng được dự trù vào năm 2025 đã bị hoãn lại ít nhất là đến 10 năm.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Hải quân Úc chọn tàu ngầm Pháp nhất cử đa tiện. Nhà báo Lý Tường Quang từ Sydney phân tích.
Tạp chí tiêu điểm.
Trong đêm 25 tháng 4 2016, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull gọi điện thoại cho Tổng thống Pháp François Hollande thông báo quyết định của Úc chọn công ty đóng chiến hạm của Pháp DCNS để cung cấp 12 chiếc tàu ngầm tấn công hiện đại loại Barracuda tàng hình cho Hải quân Úc. Với trị giá 34 tỷ euro, ngành công nghiệp vũ khí của Pháp giành được hợp đồng xuất khẩu quan trọng nhất kể từ năm 1945, cùng lúc loại hai đối thủ cạnh tranh là Đức và Nhật. Trong cuộc chạy đua trang bị 12 chiếc tàu ngầm tấn công mới cho Úc, tập đoàn DCNS và Thales của Pháp thoạt đầu đứng hàng thứ ba sau tổ hợp Mitsubishi Kawasaki của Nhật Bản và TKMS của Đức. Tuy nhiên, cuối cùng, Pháp đã giành được hợp đồng thế kỷ, tuy không sử dụng năng lượng hạt nhân như Barracuda nguyên thủy, nhưng tàu ngầm chế tạo cho Úc cũng có nhiều ưu thế quân sự. Ngoài tầm hoạt động xa phù hợp với vị trí địa lý của Úc, Barracuda còn có ưu điểm có 102, im lặng và vô hình. Pháp đã chấp thuận đòi hỏi của Úc chuyển giao công nghệ tàng hình gần như là độc nhất vô nhị trên thế giới. Thủ tướng Úc khẳng định Barracuda với trọng tải gần 5.000 tấn là tàu ngầm tối tân nhất thế giới, đáp ứng các nhu cầu của nước Úc. Câu hỏi đặt ra là vì những lý do sâu xa nào mà Úc, đồng minh của Mỹ, đối tác chiến lược của Nhật lại chọn Pháp để canh tân hải quân trong bối cảnh Trung Quốc hung hăng trong khu vực. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích qua bài phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Pháp và Úc thông báo hợp tác xây dựng tàu ngầm được gọi là lịch sử và thế kỷ. Câu hỏi đầu tiên thưa anh, vì những cái nhu cầu chiến lược như thế nào hay là kinh tế kỹ thuật như thế nào mà nước Úc là đối tác chiến lược của Nhật, đồng minh của Mỹ lại chọn xây dựng một cái đội tàu ngầm tối tân nhất với nước Pháp thưa anh?
Thưa anh, cái câu hỏi này rất hay, nhưng mà trước khi tôi trả lời trực tiếp câu hỏi này, tôi cũng xin nói thêm một điều đó là nước Úc có cái nhu cầu phải canh tân cái đội hải quân và đặc biệt là cái hạm đội tàu ngầm. Tại vì cái hạm đội 12 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Collins mà do Úc chế tạo mấy chục năm nay bây giờ nó đã cũ, không còn thích hợp với một cái chiến trường mới. Tại vì cái loại tàu ngầm này nó rất là ồn ào, nó không có thể im lặng dưới biển sâu lâu dài được. Cho nên vì lý do đó, đứng về phương diện chiến lược, Úc đã dự trù qua quyển sách trắng trước đây và đặc biệt là trong quyển sách trắng được phổ biến vào năm 2016. Thì là cái vấn đề xây dựng một hạm đội tàu ngầm mới đã được chấp thuận. Cho nên chính phủ trong vài năm qua đã mời trực tiếp ba nước là Nhật Bản, Đức Quốc và nước Pháp để tranh thầu để đóng cái 12 chiếc tàu mới này. Thì nó có nhiều cái vấn đề mà mình phải cứu xét trong cái vấn đề đi đến một cái kết luận tại sao mà nước Úc chọn một công ty Pháp và cái mẫu của Pháp thay vì của Đức và của Nhật.
Dạ, thưa anh Lưu Tường Quang, trong ba nước mà được gọi thầu thì lúc đầu Nhật chiếm thượng phong, nhưng mà vì lý do gì mà Úc không chọn Nhật là một cái đồng minh sát cạnh mình, cũng như Đức cũng có tiếng về kỹ thuật tàu ngầm từ Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai thưa anh?
Cái vấn đề nước Đức thì thực sự có lẽ nước Đức cũng bày tỏ cái sự thất vọng, nhưng mà thất vọng của nước Đức nó không cao bằng cái sự thất vọng của nước Nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, tướng Naka Pani cũng như là chính phủ Nhật đã lên tiếng yêu cầu nước Úc giải thích tại sao mà tàu ngầm Soryu của Nhật Bản không được chọn. Lý do là tại vì trước đây đó, dưới cái thời thủ tướng Tony Abbott thì ông Tony Bích Sang Tokyo đã có những lời lẽ rất là thân với ông Shinzo Abe trong cái vấn đề hợp tác an ninh quốc phòng và làm cho người ta có cảm tưởng nghĩ rằng Úc đang có một cái sự thiên vị về cái loại tàu ngầm của Nhật Bản. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang có sự hung hăng tại biển Hoa Đông và tại biển Đông và chính sách bá quyền, thì cái sự hợp tác này nó biểu lộ cái sự hợp tác chặt chẽ trong cái bối cảnh đó, mà điều đó thì nó có thể nó gây ra cái sự lo ngại hay là cái sự quan tâm từ phía Trung Quốc. Tôi không nghĩ đây là cái yếu tố chính, nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn rằng cái hội đồng nội các của cái lợi cũng đã phải nghĩ tới cái vấn đề bàn giao với Nhật Bản và bàn giao với Trung Quốc làm thế nào cho nó không có xung đột một cách rõ rệt hay làm xung đột một cách rõ ràng để có thể quản lý, nói về cái dân từ thời thượng hiện nay về cái liên hệ giữa ba nước. Nếu mà chọn nước Pháp thì rõ ràng là nó không có cái vấn đề như là chọn nước Nhật về cái phương diện này. Đấy là mình chỉ nói về cái phương diện chính trị ở ban giao quốc tế. Còn thật sự thì nó có nhiều cái vấn đề khác. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã nói rằng chọn cái mẫu cái tàu ngầm Barracuda của Pháp nó thích hợp với cái nhu cầu của nước Úc.
Thưa anh Lưu Tường Quang, khi mà đã chọn Pháp như vậy, như anh vừa nói, Thủ tướng Úc cũng nói chọn Pháp là tại vì Pháp thỏa mãn được cái nhu cầu của nước Úc, thì xin anh có thể phân tích thêm cái nhu cầu của Úc đã chọn mô hình Barracuda của nước Pháp thưa anh.
Thứ nhất là nhìn vào cái vấn đề kỹ thuật và thứ hai là nhìn vào cái vấn đề chính trị tại nước Úc. Khi mà chọn cái mẫu tàu ngầm Barracuda của Pháp thì Úc nghĩ rằng Úc có thể thỏa mãn được cái nhu cầu về địa lý và nhu cầu về kỹ thuật. Nhu cầu về địa lý là thế nào? Là nước Úc là một đảo ở tại Nam Thái Bình Dương và phía đông là Thái Bình Dương và phía tây là Ấn Độ Dương và phía bắc là Biển Đông của chúng ta. Cho nên vì lý do đó mà tàu ngầm của Úc phải hoạt động trên một cái diện tích biển khơi rất là rộng lớn. Cái nhu cầu của chiếc tàu ngầm của Úc phải lặn sâu, lặn xa và vẫn có thể giữ được cái mức độ hành quân một cách ở một cái mức độ tối đa, thì đó là một cái nhu cầu hết sức lớn. Nhìn vào cái điểm này đó thì theo các giới chuyên gia tại Úc, người ta nói thì Barracuda nó có cái chiều dài 97 mét, nó có cái trọng lượng 4.000 tấn lúc chìm và nó có cái độ giãn nước 4.500 tấn khi nổi. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là cái Barracuda này nó có cái thiết kế bên trong nó phù hợp với cái dốc dáng của một thủy phủ của sĩ quan Úc. Trong khi đó, nếu mà sử dụng chiếc tàu ngầm, cái loại Soryu của Nhật Bản, đó, thì Nhật Bản vẽ kiểu cho cái mẫu người thủy thủ của Nhật Bản. tương đối nhỏ hơn của Úc, và do đó một chiếc tàu ngầm của Nhật Bản nó không tạo ra thoải mái vật chất, vừa nâng cao được tinh thần của thủy thủ và do đó có thể chiến đấu hay là có thể hành quân được lâu dài. Những yếu tố con người và những yếu tố kỹ thuật này nó quan trọng. Cái điểm quan trọng khác nữa là về cái vấn đề võ khí. Pháp đã dự trù là sử dụng hay là đã thiết lập một cái hệ thống võ khí mà do Úc và Hoa Kỳ đã hợp tác chế tạo. Đối với nước Úc, Úc là đồng minh của Hoa Kỳ, tất cả những võ khí của Úc đều phải được sử dụng trong những cái hành quân chung với Mỹ. Cho nên vì lý do đó mà bất cứ nước nào, Nhật Bản hay là Đức hay là Pháp mà xây dựng những chiếc tàu ngầm này thì phải sử dụng cái loại vũ khí mà Úc có thể hành quân được với Hoa Kỳ. Cho nên chiếc tàu Barracuda thỏa mãn được cái nhu cầu này nữa. Mà có một cái nhu cầu khác cũng quan trọng là cái như anh vừa nói lúc nãy, loại tàu ngầm Barracuda của Pháp là đang được thiết kế. Cho nên vì lý do đó mà nó tạo ra cái cơ hội cho các chuyên viên, các kỹ thuật gia Úc tham dự vào tiến trình xây dựng cái loại tàu ngầm này. Cái điểm này nó quan trọng là tại vì nước Úc có một cái ngành kỹ nghệ đóng tàu và nước Úc cần duy trì hoặc là phát triển cái khả năng chuyên môn, cái khả năng kỹ thuật đương đại của nước Úc. Một cái điểm khác cũng rất quan trọng mà có thể công ty của Nhật hoặc là công ty của Đức không đề nghị hoặc là không đề nghị đến cái mức độ mà nước Úc chấp nhận là cái công ty của Pháp, công ty DCNS đã hứa, và tôi nghĩ là có thể họ sẽ thực hiện cái lễ hứa này, là sẽ họ xây dựng một cái cơ sở xây dựng tàu ngầm thật lớn tại Adelaide, tức là thủ phủ của bang Nam Úc, để có một sự hiện diện không những về phương diện kỹ thuật mà còn là phương diện địa hình và sử dụng rất nhiều nhân công. Và đây là cái điểm mà chúng ta vừa nhắc tới là cái vấn đề chính trị quốc nội. Thứ nhất là tiểu bang Nam Úc là một tiểu bang nhỏ đang có những cái nặng thất nghiệp cao. Thứ hai là cái kỹ nghệ đóng tàu, đặc biệt là đóng tàu chiến, là một cái kỹ nghệ lớn tại Nam Úc. Và trong những năm gần đây, sau khi mà nước Úc đã hoàn tất cái chương trình đóng 12 chiếc tàu ngầm thuộc loại lớp Collins mà chúng ta nói bắt đầu, thì cái kỹ nghệ này hầu như đang đi xuống. Cho nên cái công ty của Pháp DCNS mà đóng 12 chiếc tàu ngầm Barracuda này, đặc biệt là tại Nam Úc, thì như anh nói, không những tạo công an việc làm cho người Pháp tại nước Pháp mà tạo công cho 2.800 công an việc làm cho người Úc tại Nam Úc. Cái điều này đã ảnh hưởng tới các đơn vị, các dân biểu thuộc đảng tự do, tức là đảng đang cầm quyền, rất là mong muốn có cái cơ hội để có thể củng cố được cái vị thế của họ. Chẳng hạn như trong chính phủ thì có một bộ trưởng ở trong hội đồng nội các rất là năng nổ là Christopher Payne. Cái đơn vị của ông tại Adelaide là một cái đơn vị bắp bên. Cho nên nếu mà chính phủ có cái quyết định tạo dựng tàu ngầm này với một công ty Nhật Bản mà xây tại Nhật chẳng hạn, thì người ta nghĩ dự trù rằng ông Christopher Payne này sẽ thất cử vào trong vòng vài tháng tới. Cho nên cái việc mà là chọn nước Pháp và sẽ xây dựng tại Adelaide, nó là một nguồn tin rất lớn tại Nam Úc, và nó tạo cái hướng khởi cho tất cả những dân biểu thuộc đảng tự do, tức là đảng đang cầm quyền, để nghĩ rằng họ có cái cơ may có thể tái đắc cử trở lại. Cho nên vì lý do kỹ thuật, vì lý do xây dựng cơ sở, vì lý do tham dự vào trong vấn đề thiết kế, cũng như vì lý do chính trị nội bộ mà nước Úc đã chọn một công ty Pháp DCNS và đóng chiếc tàu Barracuda để thỏa mãn mà cái người ta gọi là cái nhu cầu của nước hiện nay.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, Úc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội Ngăn chặn ma túy, những thách thức hiện nay với Việt Nam, Trọng Thành biên soạn với phần phỏng vấn một số nhà hoạt động xã hội chuyên gia. Tạp chí này đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 4, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một tiếp cận mới đối với ma túy, chính thức ưu tiên việc phòng ngừa và điều trị, gián tiếp thừa nhận sự thất bại của chính sách thiên về trấn áp được áp dụng từ hơn nửa thế kỷ qua. Việt Nam là một quốc gia từ ít năm nay đã bắt đầu thực thi chính sách ưu tiên điều trị đối với người nghiện ma túy. Những thách thức cụ thể nào được đặt ra đối với Việt Nam trong sự chuyển hướng này? Đây là câu hỏi chính mà tạp chí xã hội của RFI tuần này tìm cách trả lời. Một trong những thay đổi quan trọng tại Việt Nam trong lĩnh vực này là trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2009, việc sử dụng trái phép ma túy không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ còn bị xử lý hành chính. Song song với việc phi hình sự hóa hành vi sử dụng ma túy, chính quyền Việt Nam thí điểm áp dụng việc sử dụng chất thay thế methadone, mô hình điều trị tự nguyện bằng methadone dần dần mở rộng ảnh hưởng, trong lúc quy mô của hệ thống trung tâm cai nghiện bắt buộc được coi là mô hình chủ đạo cho đến lúc đó có xu hướng thu hẹp. Sau đây là nhận xét của chị Ngô Thị Mộng Linh, một người tham gia nhiều chương trình trợ giúp người nghiện ma túy và phụ nữ làm nghề bán dâm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như là 24 quận huyện đều có chương trình methadone được cai nghiện tại cộng đồng. Uống cái methadone thì bây giờ cũng gọi là xã hội hóa, giấy tờ nó không có còn phức tạp như lúc trước. Bây giờ chỉ cần là có một người đứng ra bảo lãnh, hoặc là mình là ban chủ nhiệm của câu lạc bộ đứng ra bảo lãnh một người đó, miễn là người đó phải có giấy tờ tùy thân, có một cái tờ giấy xác nhận của công an khu vực là người đó không có bị vướng vào nghị định. Thì bây giờ cái biện pháp tốt nhất hiện nay là chỉ có vào chương trình uống methadone. Chơi methadone vô rồi bây giờ anh có chơi ma túy gì hết, cảm giác giống như chơi nước lã, tự động anh bỏ thôi.
Tuy nhiên bác sĩ Khuất Hải Oanh cũng lưu ý đến những hạn chế của chương trình methadone hiện nay. Bác sĩ Hải Oanh là giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, một tổ chức chuyên hỗ trợ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương.
Cái việc methadone nó chưa có mặt ở tất cả mọi nơi, số người chỉ còn phải đi rất là xa. Thế rồi thì hiện diện như là cần phải có các cái giấy tờ thủ tục nhất định, hộ khẩu hay là chứng minh thư mới có thể điều trị methadone, chứ còn những người thì không có những thứ giấy tờ đấy. Thế rồi thì ở một số nơi thì người ta phải đồng chi trả. Ta phải trả 8.000 hay 10.000 một ngày, không phải là người nào cũng có số tiền đấy. Thế rồi thì một số người thì người ta không có cái động cơ để chữa trị, còn những người thì người ta buông xuôi. Hiện nay methadone ở Việt Nam là vẫn hàng ngày phải đến uống, nó cũng gây ra cái sự mệt mỏi. Nó đang có những cái yếu tố như vậy. Cái việc mà triển khai methadone ở Việt Nam nó cũng chưa được, thật sự là chưa được thành công như là mong muốn.
Hỗ trợ người nghiện ma túy trong việc cùng với họ giảm thiểu các nguy cơ do sử dụng ma túy và hướng đến cai nghiện là một công việc vô cùng gian truân. Có lẽ không ai hiểu họ hơn là những người đồng cảnh. Chị Phan Thị Duy Nhất, phụ trách nhóm Tia Nắng, nhóm tương trợ tình nguyện với người nghiện tại Hà Nội, một loại hình hiệp hội phát triển khá nhiều trong những năm gần đây, tâm sự.
Gọi là trải qua rồi, khổ là rồi vậy, biết. Nó nhục lắm anh ạ. Chứ không ngờ bọn thì phải chịu được thôi. Cho nên đâm ra là vì mình cảm giác đấy, mình biết rồi, mình trải qua mình biết thì mình hiểu rồi, nên mình nhận biết đỡ họ thì mình cảm thấy là nó dễ dàng hơn.
Về những khó khăn trong hoạt động của người tương trợ tình nguyện hiện nay, chị Ngô Thị Mộng Linh cho biết.
Nhưng mà cái khó đó là mình chưa có đủ nguồn lực để mình mở được nhiều cái lớp tập huấn hay là những cái buổi truyền thông như chị em, để chị em nắm được những tình hình. Ví dụ như luật xử phạt hành chính này, về giới này, quyền con người, những cái bệnh lây truyền ở đường tình dục, hay là nói về những cái lợi ích của xét nghiệm HIV, hay là nói về cái lợi ích của methadone. Khi mà họ hiểu được những cái thông tin đó, họ biết rồi, hay là tác hại của ma túy, họ biết rồi thì bắt đầu tự lạc động với người đó, họ sẽ tự bảo vệ mình và họ tránh xa những cái nguy cơ.
Từ 2 năm nay, báo chí trong nước ghi nhận hiện tượng các trung tâm cai nghiện bắt buộc hết sức thừa người sau khi chính phủ ban hành một nghị định mới, đòi hỏi việc đưa người cai nghiện vào trại phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ hơn. Nhiều người bảo vệ nhân quyền ủng hộ phương pháp cai nghiện tự nguyện dựa vào cộng đồng, vui mừng với xu thế mới này. Nhưng những người có chủ trương cứng rắn thì chỉ trích vì cho rằng để quá đông người nghiện sống bên ngoài xã hội có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trong công luận, tính chất không hiệu quả của các trại cai nghiện bị lên án nhiều. Về phần mình, chị Phan Thị Duy Nhất tâm sự về những chấn thương tâm lý do tình trạng bạo lực phổ biến trong các trại cai nghiện.
Nhưng mà để mà nói vào trung tâm, nói thật sự là sợ nhiều. Thì người ta bảo họ chạy đấy sẽ điên. Cái lao động thì nó cũng khổ, nhưng mà ở đấy nó sẽ bằng cái kiểu như thực ra cái tinh thần là tắm không được thoải mái, rửa không được thoải mái, không được tắm khi không làm đủ ăn. Nói chung là đấy là ức chế rất nhiều cái, lại tù nhân sẽ tù nhân rồi là các kiểu.
Về xu hướng nhiều địa phương cố giữ lại các trại cai nghiện mang tính bắt buộc theo kiểu cũ, cho dù phương thức này ngày càng tỏ ra phi nhân tính, kém hiệu quả, bác sĩ Khuất Hải Anh giải thích.
Thì cái vấn đề mà các cái trung tâm cai nghiện bắt buộc ở Việt Nam thì vẫn đang là cái mối quan tâm của quốc tế, rằng người ta vẫn đang theo dõi, quan sát xem là Việt Nam sẽ xử lý cái vấn đề đấy như thế nào. Thì mặc dù là chính phủ đã có những cái cam kết, đã có những cái thay đổi về mặt chủ trương, nhưng mà cái việc thực hiện như thế nào thì thực ra là quốc tế họ vẫn đang muốn là để ý. Về cái việc mà một số địa phương họ đang tìm cái cách để mà đưa người vào cai nghiện bắt buộc ấy, thì nói là có lẽ là có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất đấy là ở địa phương họ chưa triển khai được cái điều trị tại cộng đồng. Họ không biết làm như thế nào. Tại vì mình không có nhân lực để làm cái việc đấy, mình không được đào tạo. Thế và cái thứ hai nữa là có một số nơi thì người ta có những cái lợi ích ở trong các cái trung tâm đấy, cho nên là người ta muốn đưa được nhiều người nghiện vào trong các trung tâm. Chính phủ thì đặt ra là chuyển cái cai nghiện bắt buộc thành cái điều trị nghiện tự nguyện. Nhưng vấn đề là nếu mà để cái điều trị tự nguyện có nghĩa là người ta phải tự đến. Thế mà muốn cho người ta tự đến thì cái dịch vụ phải hấp dẫn người ta. Người ta phải cảm thấy an toàn, thấy là mình đã có ích cho người ta thì người ta mới đến. Thì trong khi cái dịch vụ của mình chưa làm được như vậy, chưa xây dựng lòng tin và cái dịch vụ chưa làm cho người ta cảm thấy là bị thuyết phục thì người ta không đến.
Đi sâu hơn vào vấn đề phương thức lấy điều trị và phòng ngừa làm trung tâm cần một nền tảng căn bản như thế nào, bác sĩ Khuất Hoài Oanh chỉ ra một lỗ hổng chính trong ngành y tế Việt Nam.
Cái lỗ hổng rất là lớn của nước mình hiện nay là cái dịch vụ mà để điều trị cho những người nghiện ma túy thì hiện nay đang rất là thiếu. Ở trong trường y thì không có cái bộ môn về y học về nghiện. Ở các cái trường đại học, các cái cơ sở đào tạo khác thì cũng không có một cái cơ sở nào để đào tạo người ta cái cách để mà điều trị, chữa trị, hỗ trợ cho những cái người nghiện như thế nào. Thế nên là cái hệ thống nhân lực để mà điều trị, hỗ trợ cho những người nghiện đang gần như là một con số 0. Hiện nay thì chính phủ đang rất là cố gắng, nhưng mà để đi từ con số 0 lên nó sẽ mất rất là nhiều thời gian và phải đòi hỏi cái sự đầu tư rất là lớn.
Một chuyên gia về y tế cộng đồng, bác sĩ Trần Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, liên hệ giữa việc thiếu vắng ngành khoa học về nghiện hiện nay tại Việt Nam với sự vắng bóng của các nghiên cứu khoa học cơ bản về sức khỏe tâm trí.
Tôi quan sát thấy rằng là các cái kế hoạch của trong các cái chương trình phòng chống HIV/AIDS cũng như là vấn đề kiểm soát cái tình trạng nghiện chất kích trong thời gian vừa qua là các cái sự nhiều là sự copy lại, sự sao chép của các cái biện pháp mà của quốc tế đưa ra. Nó giống như là dưới hình thức các cái dự án tài trợ và việc triển khai các dự án tài trợ mà thôi. Còn gọi là cái nỗ lực của các nhà khoa học trong nước để mà đi tìm hiểu vấn đề này một cách thực tế để đánh giá cái tình trạng này và để xây dựng nên một cái ngành gọi là khoa học về nghiện, về vấn đề nghiện ấy, trong cái xã hội Việt Nam này thì tôi không thấy có. Tôi biết là ở trường y thì cái vấn đề giảng dạy hoặc nghiên cứu về chất ấy thì được thực hiện ở bộ môn tâm thần. Nên bản thân cái bộ môn tâm thần này cũng là một môn mà tôi thấy rằng là bị tụt hậu khá nhiều so với bên ngoài, ngay cả đối với những cái bệnh tâm thần cơ bản phổ biến. Ví dụ như trầm cảm, chỗ lo âu hoặc là tâm thần trẻ em còn chưa phát triển được. Chúng ta không có được những nhà khoa học gọi là đích thực trong cái lĩnh vực này. Đấy là một cái nó sẽ làm cho cái vấn đề mọi các cái chính sách, mọi cái đường lối đưa ra cũng như kể cả những vấn đề truyền thông hiểu biết vấn đề này nó thiếu một cái chuyên đề. Và cái tình trạng này thì nó không chỉ chứa vấn đề nghiện chất, nó nằm trong cái lĩnh vực tâm lý nói chung và trong lĩnh vực sức khỏe tâm trí hay là cái bệnh học tâm thần nói chung.
RFI Les voix du monde.
Trong một thập niên vừa qua, lĩnh vực chăm sóc và hỗ trợ người nghiện ma túy tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể, với việc chính quyền chuyển hướng từ quan điểm lấy trấn áp làm chính sang điều trị tự nguyện. Mặc dù gặt hái những thành công không thể phủ nhận, chiến lược điều trị đại trà bằng methadone vẫn gặp nhiều giới hạn, đặc biệt là nạn phân biệt đối xử với những người không có hộ khẩu. Các trại cai nghiện bắt buộc, nỗi kinh hoàng một thời đối với nhiều người nghiện là không gian dung dưỡng, việc vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, vẫn còn được khuyến khích tại một số địa phương trong bối cảnh phương thức điều trị mới và dự phòng theo hướng nhân bản chưa có đủ lực để phát triển, chủ yếu do thiếu nhân lực được đào tạo. Việt Nam đang đứng trước một thách thức rất lớn, hoặc gia tăng nội lực gấp bội để thúc đẩy việc chuyển hướng trong lĩnh vực này, trong bối cảnh trợ giúp quốc tế từ bên ngoài giảm mạnh, hoặc để cho xu hướng thiên về trấn áp kiểu cũ trỗi dậy, kéo lùi một số thành tựu đáng kể trong những năm vừa qua.
Chương trình Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc nổi giận vì bị tố cáo can thiệp vào nội bộ ASEAN. Tại Thái Lan, hàng loạt người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối dự thảo hiến pháp của tập đoàn quân sự. Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu vãn hòa đàm Syria. Mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ trước đã, chính sách đối ngoại của Donald Trump. Trong chương trình ngày mai, ngoài báo tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với đề tài Búp bê Bạc Bi, hình mẫu phụ nữ qua từng thời đại. Xin tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày thứ năm.
Dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.